giờ đây chúng ta cùng hân hoan tán dương Thiên Chúa, đấng đã thực hiện những việc lạ lùng cho nhân loại qua Chúa Kitô. Để biểu lộ niềm hân hoan này, chúng ta cùng hướng về hai nhân phục sinh và rất lời ca tụng Chúa Kitô. Ánh sáng vinh diệu mà Thiên Chúa đã trao ban cho chúng ta.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Anh chị em thân mến, chúng ta đã long trọng khai mạc đêm canh thức vượt qua. Giờ đây chúng ta hãy lắng nghe lời Chúa. Chúng ta hãy ngẫm xem trong thời kỳ ước Chúa đã cứu chuộc nhân người làm sao, và trong thời đại cuối cùng này Người lại sai con một đến cứu chuộc chúng ta thế nào? Chúng ta hãy xin Chúa hoàn tất công trình cứu độ mà Người đã khởi sự trong mầu nhiệm vượt qua.
Xin mời một lần ngồi và thắt lên. Bài kinh sách sáng thế chúng ta sáng nghe, nhìn mời nghiệp Thiên Chúa sáng tạo trời đất và con người. Dưới mắt Ngài, mọi sự đã được tạo thành, thật là tốt đẹp.
Bài thức sắc sáng thế. Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất. Đất còn trống rỗng, chưa có hình dạng. Bóng tối bao trùm vực thẳm, và thần khí Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước. Thiên Chúa phán: phải có ánh sáng. Liền có ánh sáng. Thiên Chúa thấy rằng ánh sáng tốt đẹp. Thiên Chúa phân rẽ ánh sáng và bóng tối. Thiên Chúa gọi ánh sáng là ngày, bóng tối là đêm. Qua một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ nhất. Thiên Chúa phán: phải có một vòm ở giữa khối nước để phân rẽ nước với nước. Thiên Chúa làm ra cái vòm đó và phân rẽ nước phía dưới và vòm nước phía trên. Liền có như vậy. Thiên Chúa gọi vòm đó là trời. Qua một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ hai. Thiên Chúa phán: nước phía dưới trời phải tụ lại một nơi để chỗ cạn lộ ra. Liền có như vậy. Thiên Chúa gọi chỗ cạn là đất, khối nước tụ lại là biển. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. Thiên Chúa phán: đất phải sinh thảo mộc xanh tươi, cỏ mang hạt giống, và cây trên mặt đất có trái, ra trái tùy theo loài, trong đó hạt giống. Liền có như vậy. Đất chỗ sinh thảo mộc, cỏ mang hạt giống tùy theo loài, và cây ra trái, trong trái có hạt giống tùy theo loài. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. Qua một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ ba. Thiên Chúa phán: phải có những vầng sáng trên vòm trời để phân rẽ ngày với đêm, để làm dấu chỉ xác định các đại lễ, ngày và năm. Đó sẽ là những vầng sáng trên vòm trời để chiếu soi mặt đất. Liền có như vậy. Thiên Chúa làm ra hai vầng sáng lớn, vầng sáng lớn hơn để điều khiển ngày, vầng sáng nhỏ hơn để điều khiển đêm. Người cũng làm ra các ngôi sao. Thiên Chúa đặt các vầng sáng trên vòm trời để chiếu soi mặt đất, để điều khiển ngày và đêm, và để phân rẽ ánh sáng với bóng tối. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. Qua một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ tư. Thiên Chúa phán: nước phải sinh ra đầy rẫy những sinh vật lúc nhúc, và loài sinh và loài chim phải bay lượn trên mặt đất dưới vòm trời. Thiên Chúa sáng tạo các thủy quái khổng lồ cùng mọi sinh vật với vùng lúc nhúc dưới nước tùy theo loài, và mọi giống chim bay tùy theo loài. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. Thiên Chúa chúc phúc cho chúng rằng: hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều cho đầy biển, và chim phải sinh sản cho nhiều trên mặt đất. Có một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ năm. Thiên Chúa phán: đất phải sinh ra các sinh vật tùy theo loài, gia súc, loài bò sát và dã thú tùy theo loài. Liền có như vậy. Thiên Chúa làm ra dã thú tùy theo loài, gia súc tùy theo loài, và loài bò sát dưới đất tùy theo loài. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. Thiên Chúa phán: chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh của chúng ta, giống như chúng ta, để con người làm bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi giống vật bò dưới đất. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh người. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh của Thiên Chúa. Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ. Thiên Chúa ban phúc lành cho họ, và Thiên Chúa phán với họ: hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều cho đầy mặt đất, và thống trị mặt đất, hãy làm bá chủ cá biển, chim trời và mọi giống vật bò trên đất. Thiên Chúa phán: Đây ta ban cho các ngươi mọi thứ cỏ mang hạt giống trên khắp mặt đất và mọi thứ cây có trái mang hạt giống để làm lương thực cho các ngươi. Còn đối với mọi dã thú, chim trời và mọi vật bò dưới đất mà có sinh khí, thì ta ban cho chúng mọi thứ cỏ xanh tươi để làm lương thực. Liền có như vậy. Thiên Chúa thấy mọi sự người đã làm ra quả là tốt đẹp. Có một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ sáu. Thế là trời đất cùng với mọi thành phần đã hoàn tất. Ngày thứ bảy, Thiên Chúa đã hoàn thành công việc của người làm. Khi làm xong mọi công việc của người, ngày thứ bảy Thiên Chúa nghỉ ngơi. Đó là lời Chúa.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa, bản năng hằng hữu, mọi công trình của Chúa thật kỳ diệu phi thường. Xin làm cho chúng con là những kẻ được Chúa cứu chuộc, luôn hiểu biết rằng công trình tạo thành vũ trụ thuở ban đầu tuy đã kỳ diệu, nhưng công trình cứu độ của Đức Kitô đấng hy sinh làm chiên lễ vượt qua của chúng con trong thời sau hết còn kỳ diệu hơn nữa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Bài Thi Thánh Xuất Hành. Khi ấy con cái Israel thấy người Ai Cập tiến đến sau lưng thì kinh hãi, liền lớn tiếng kêu cầu Đức Chúa. Đức Chúa phán với ông Môsê: Có gì mà phải kêu cứu ta? Hãy bảo con cái Israel cứ nhổ trại. Phần ngươi cầm gậy lên, giơ tay trên mặt biển, rẽ nước ra và cho lối đi khô ráo giữa lòng biển, để con cái Israel đi vào. Còn ta sẽ làm cho lòng người Ai Cập ra chai đá. Chúng sẽ tiến vào theo sau các ngươi. Bấy giờ ta sẽ được vẻ vang hiển hách khi đánh bại Pharaoh cùng toàn thể quân lực. chiến xa và kỵ binh của vua ấy. Người Ai Cập sẽ biết rằng chính ta là Đức Chúa khi ta được vẻ vang hiển hách vì đã đánh bại Pharaoh cùng chiến xa và kỵ binh của vua ấy. Thiên sứ của Thiên Chúa đang đi trước hàng ngũ Israel, lại rời chỗ mà xuống đi đằng sau họ. Cột mây bỏ phía trước mà đứng về phía sau, chen vào giữa hàng ngũ Ai Cập và hàng ngũ Israel. Bên kia mây tỏa mịt mù, bên này mây lại sáng soi đêm tối, khiến cho hai bên suốt đêm không sát lại gần nhau. Ông Mô-xê giơ tay trên mặt biển, Đức Chúa cho một cơn gió đông thổi mạnh suốt đêm dồn biển lại, khiến biển hóa thành đất khô cạn, nước rẽ ra, và con cái Israel đi vào giữa lòng biển khô cạn. Nước sừng sững như tường thành hai bên tả hữu, quân Ai Cập đuổi theo, toàn thể chiến mã, chiến xa và kỵ binh của Pharaon tiến vào giữa lòng biển, đằng sau dân Israel vào lúc sáng. Từ cột lửa và mây, Đức Chúa nhìn xuống hàng ngũ Ai Cập, người gây rối loạn trong hàng ngũ chúng, người làm cho chiến xa kẹt bánh, khiến chúng phải vất vả mới di chuyển nổi. Quân Ai Cập bảo nhau, ta phải trốn bọn Israel, vì Đức Chúa chiến đấu chống lại người Ai Cập để giúp họ. Đức Chúa phán với ông Mô-xê, hãy giơ tay trên mặt biển, nước sẽ ập xuống trên quân Ai Cập cùng với chiến xa và kỵ binh của chúng. Ông Mô-xê giơ tay trên mặt biển, và biển ập lại như cũ. Vào lúc tảng sáng, quân Ai Cập đang chạy trốn thì gặp nước biển. Đức Chúa xô ngã quân Ai Cập giữa lòng biển, nước ập xuống, vùi lấp chiến xa và kỵ binh, vùi lấp toàn thể quân lực của Pharaoh đã theo dân Israel đi vào lòng biển. Không một tên nào sống sót, còn con cái Israel đã đi giữa lòng biển khô cạn. Nước sừng sững như tường thành hai bên tả hữu. Ngày đó, Đức Chúa đã cứu Israel ra khỏi quân Ai Cập. Israel thấy quân Ai Cập phơi thây trên bờ biển. Israel thấy Đức Chúa đã ra tay hùng mạnh đánh quân Ai Cập. Toàn dân kính sợ Đức Chúa, tin vào Đức Chúa, tin vào ông Mô-xê, tôi trung của người. Bấy giờ ông Mô-xê cùng con cái Israel hát mừng Đức Chúa bài ca sau đây. Họ ca rằng:
vâng lên muôn lời ca, muôn lời ca, lời ca với Chúa vì dân Ngài ta lời ca.
Sức mạnh tôi, lời ca nơi miệng tôi là Chúa, nguồn cứu thoát của tôi.
Đóng lên một lời ca, một lời ca, ca người ta, lời Chúa đi danh Ngài theo Ngài. Chính là mây kỳ biến, mây kỳ biến đã quan chiếm.
Thiên Chúa của tôi hát khen Ngài, thần của tổ tiên tôi tán dương Ngài.
Vâng lên muôn lời ca, muôn lời ca, ca ngợi ta, Chúa vì danh Ngài cao
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, những công trình kỳ diệu Chúa đã làm thuở trước nay còn như xuất hiện rõ ràng, Quả vậy, xưa Chúa đã ra oai thần lực cứu một mình dân Israel khỏi bàn tay Pharaoh áp bức. Ngày nay Chúa cũng dùng nước thánh tẩy để cứu độ muôn dân khắp hoàn cầu. Xin cho mọi người trên thế giới được lòng tin mạnh mẽ như tổ phụ Abraham và đạt tới địa vị làm dân riêng của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Bài tiết sách ngôn sứ Ezekiel. Bấy giờ có lời Đức Chúa phán với tôi rằng: Hỡi con người, con cái nhà Israel đang cư ngụ trên đất của chúng, đã làm cho đất ấy ra ô uế vì lối sống và các hành vi của chúng. Ta đã trút xuống trên chúng cơn thịnh nộ của ta vì máu chúng đã đổ ra trên đất ấy, và làm cho đất ấy ra ô uế vì các việc ô uế của chúng. Ta đã tung chúng đi các dân và gieo chúng vào các nước. Ta đã căn cứ vào lối sống và các hành vi của chúng mà xét xử. Chúng đã làm cho danh ta bị xúc phạm giữa các dân mà chúng đi đến, khiến người ta nói về chúng rằng: Đó là dân của Đức Chúa. Chúng đã phải ra khỏi xứ của người, nhưng ta ái ngại cho thánh dân ta đã bị nhà Israel xúc phạm giữa các dân mà chúng đi đến. Vì thế ngươi hãy nói với nhà Israel: Đức Chúa là Chúa thượng phán thế này: Hỡi nhà Israel, không phải vì các ngươi mà ta hành động, mà vì danh thánh của ta đã bị các ngươi xúc phạm giữa các dân tộc các ngươi đã đi đến. Ta sẽ biểu dương danh thánh thiện vĩ đại của ta đã bị xúc phạm giữa chư dân, danh mà các ngươi đã xúc phạm ở giữa chúng. Bấy giờ chư dân sẽ nhận biết chính ta là Đức Chúa. Sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa thường. Khi ta biểu dương sự thánh thiện của ta nơi các ngươi ngay trước mặt chúng, bấy giờ ta sẽ đem các ngươi ra khỏi các dân tộc, sẽ quy tụ các ngươi lại từ khắp các nước, và sẽ dẫn các ngươi về đất của các ngươi. Rồi ta sẽ rảy nước thanh sạch trên các ngươi, và các ngươi sẽ được thanh sạch. Các ngươi sẽ được sạch mọi ô uế và mọi tà thần. Ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt thần khí mới vào lòng các ngươi. Ta sẽ bỏ đi quả tim bằng đá khỏi thân mình các ngươi, và sẽ ban tặng các ngươi một quả tim bằng thịt, chính thần trí của ta. Ta sẽ đặt vào lòng các ngươi, ta sẽ làm cho các ngươi đi theo thánh chỉ, tuân giữ các phán quyết của ta và đem ra thi hành. Các ngươi sẽ cư ngụ trong lòng đất mà ta đã ban cho tổ tiên các ngươi. Các ngươi sẽ là dân của ta, còn ta sẽ là Thiên Chúa các ngươi. Đó là lời Chúa.
Thank you.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là sức mạnh thường hằng bất biến, là ánh sáng tồn tại muôn đời. Xin đón nhìn bàn thờ hội thánh và dùng hội thánh như bí tích kỳ diệu để hoàn tất công trình cứu độ muôn dân. Ước chi cả thế giới nghiệp thấy và nhìn nhận rằng vạn vật suy vong đã được trỗi dậy, muôn loài già cỗi được đổi mới và hết thảy được phục hồi nguyên vẹn như xưa, nhờ chính Đức Kitô là căn nguyên tất cả, người hằng sống và hiền trị muôn đời.
Amen.
Vinh lành Thiên Chúa trên cao tầng trời.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng ánh vinh quang của Đức Kitô sống lại làm cho đêm thánh này rực sáng. Xin cử Thánh Thần đến đổi mới và làm cho chúng con thêm lòng hiếu thảo để phục vụ Chúa tận tình. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Xin mời ông toàn ngồi. Bài đọc chúng ta sắp nghe ghi lại lời nhắn nhủ của Thánh Phaolô với mỗi người chúng ta. Nhờ bí tích thánh tẩy, chúng ta cùng chết và sống lại với Chúa Kitô.
Bài tiết thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em không biết rằng khi chúng ta được dìm vào nước thanh tẩy để thuộc về Đức Kitô Giêsu, là chúng ta được dìm vào trong cái chết của người sao? Vì được dìm vào trong cái chết của người, chúng ta đã cùng được mai táng với người. Bởi thế, cũng như người đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới. Thật vậy, vì chúng ta đã nên một lưỡi Đức Kitô. Nhờ được chết như người đã chết thì chúng ta cũng sẽ nên một với người. Nhờ được sống lại như người đã sống lại, chúng ta biết rằng con người cũ nơi chúng ta đã bị đóng đinh vào thập giá với Đức Kitô. Như vậy, con người do tội lỗi thống trị đã bị hủy diệt, để chúng ta không còn làm nô lệ tội lỗi nữa. Quả thế, ai đã chết thì thoát khỏi quyền của tội lỗi. Nếu chúng ta đã cùng chết với Đức Kitô, chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người. Đó là niềm tin của chúng ta. Thật vậy, chúng ta biết rằng một khi Đức Kitô đã sống lại từ cõi chết thì không bao giờ người chết nữa. Cái chết chẳng còn quyền chi đối với người. Người đã chết là chết đối với tội lỗi, và một lần là đủ. Nay người sống là sống cho Thiên Chúa. Anh em cũng vậy, hãy coi mình như đã chết đối với tội lỗi, nhưng nay lại sống cho Thiên Chúa trong Đức Kitô Giêsu. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa. Xin mời ông làm đứng.
Alleluia.
đầu cảm tạ Chúa, vì Chúa nhân từ muôn ngàn đời, Chúa vẫn trọn tình thương. Nhà Israel nào hãy nói, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
Alleluia.
Tay hữu Chúa đã ra oai thần lực, tay hữu Chúa thật cao cả vô song. Tôi không phải chết nhưng còn sống mãi để tường thuật những kỳ công Chúa làm.
Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Chiều ngày Sa-bát, khi ngày thứ nhất trong tuần vừa ló dạng, bà Maria Magdala và một bà khác cũng tên là Maria đi viếng mộ. Thình lình đất rung chuyển dữ dội, thiên thần Chúa từ trời xuống đến lăn tảng đá ra rồi ngồi lên trên. Diện mạo người như ánh chớp và y phục trắng như tuyết. Thấy người, lính canh khiếp sợ, run rẩy chết ngất đi. Thiên thần lên tiếng bảo các phụ nữ: Này các bà đừng sợ. Tôi biết các bà tìm Đức Giêsu đấng bị đóng đinh. Người không có ở đây, vì người đã trỗi dậy như người đã nói. Các bà đến mà xem chỗ người đã nằm, rồi mau về nói với các môn đệ người như thế này: Người đã trỗi dậy từ cõi chết, và người đi Galilee trước các ông. Ở đó các ông sẽ được thấy người. Đấy, tôi xin nói cho các bà hay. Các bà vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng rất đỗi vui mừng, chạy về báo tin cho môn đệ Đức Giêsu hay. Bỗng Đức Giêsu đón gặp các bà và nói: Chào chị em. Các bà tiến lại gần người, ôm lấy chân và bái lại người. Bây giờ Đức Giêsu nói với các bà: Chị em đừng sợ, về báo cho anh em của thầy họ để họ đến Galilê, họ sẽ được thấy thầy ở đó.
Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô.
Đức Giêsu nói với các bà: Chị em đừng sợ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, khi Đức Giêsu nói với các phụ nữ đến viếng mộ, tưởng là Đức Giêsu vẫn còn trong mộ, thì Đức Giêsu đã sống lại và hiện ra nói với các bà: Chị em đừng sợ. Có lẽ chúng ta ai cũng sợ, chứ không phải là chỉ là các bà, các chị. Nhưng mà trong một cuốn sách viết về tâm lý phụ nữ khi chúng tôi còn ở chủng viện, thì cuốn sách dày khoảng 800 trang, và chúng tôi được cha giáo sư đã tóm lại còn lại 80 trang. Rồi khi lên lớp Ngài giảng thì Ngài còn nói là chỉ còn một câu thôi. Tâm lý phụ nữ chỉ còn có một câu thôi, chứ không còn là 800 trang nữa. Trong đó cha giáo dạy chúng tôi là người phụ nữ sợ nhất cái gì. Ở đây các bà các chị phải nói lên ai chia sẻ xem coi là người phụ nữ người ta sợ nhất cái gì. Các ông có biết không ạ? Người phụ nữ sợ nhất là người chồng mình không biết mình khổ, người sếp của mình không biết mình khổ. Người phụ nữ họ có thể họ chịu khổ rất giỏi, và người ta có thể nói rằng cái sự chịu đựng của người phụ nữ có thể nói lên tột đỉnh, có thể chấp nhận được và vượt qua tất cả nếu người yêu của họ, người chồng của họ, người sếp của họ, người bạn của họ, cha xứ của họ biết họ đang khổ. Mà Chúa Giêsu nói chị em đừng sợ cái đó. Có lẽ chúng ta được niềm tin hướng dẫn chúng ta về việc này, để rồi nếu như với con người chúng ta còn nhiều khiếm khuyết, cha xứ không biết, người chồng mình không biết, người bạn đời mình không biết, các con trai của mình không biết, các bạn trai mình không biết, người yêu mình không biết, thì còn có Chúa biết. Và chính điều Chúa biết, Chúa đã căn dặn các bà đừng sợ. Và tôi đã tìm được cái câu trả lời trong năm nay, vì trong nhiều năm từ nhỏ đến lớn tôi thấy cứ khi mà hát kinh vinh danh trong đêm vọng phục sinh thì kéo cái màn ở cung thánh xuống thì lại thấy Đức Giêsu chịu đóng đinh, chẳng có gì khác hết. Tưởng Chúa sống lại thì Chúa sẽ oai hùng, Chúa sẽ cầm một cái cây trợ trượng nào đó với một cái vẻ phong oai nào đó. Nhưng mà khi bỏ bức màn xuống, tôi vẫn thấy Chúa chịu nạn, vẫn thấy Chúa chịu đóng đinh. Thì có cái câu chuyện kể thế này, là cái anh đó, anh ấy đi tìm một vị thần để thờ và một tôn giáo để mà anh ấy đi theo. Anh đến chân núi Himalaya, anh gặp một vị đạo sĩ Makia, và anh ta xin vị đạo sĩ đó chỉ cho anh ta một vị thần để anh ta thờ, chỉ một tôn giáo để anh ta đi theo. Thế vị thần đó, cái ông đạo sĩ đó, ông ta làm mỗi một vị thần một căn phòng. Đầu tiên thì ông đạo sĩ đó dắt anh ta đến một cái phòng và nói: đây là thần Bát Đa, thần này hứa là sẽ cất đi mọi đau khổ của con người. Anh ta nhìn một lúc rồi anh ta lắc đầu, anh ta lại đi. Rồi đi sang phòng kế tiếp thì vị đạo sĩ lại chỉ là: đây là thần sofa, vị thần này là có một cái bí quyết để dạy chúng ta tránh đau khổ. Anh ta lại lắc đầu. Và cứ đi hết phòng này sang phòng khác, anh ta đều lắc đầu. Và đến cái phòng cuối cùng thì anh ta nhìn thấy một người bị đóng đinh trên cây thập tự giá. Và anh ta hỏi vị đạo sĩ là: người này bị làm sao mà lại bị đóng đinh trên thập tự giá như vậy? Xin đạo sĩ giải thích. Vị đạo sĩ đó mới nói rằng: tôi rất lấy làm ngạc nhiên, là bởi vì tôi chỉ hai vị thần mà nhiều người thờ nhất đó. Đó là một vị thần là dạy cất đi, thần đó sẽ cất đi cái đau khổ cho mình, mà anh không chịu thờ, mà nhiều người tin lắm á. Còn một vị thần nữa dạy cho cái bí quyết để mà tránh đau khổ, anh cũng chẳng tin, mà nhiều người dạy tin lắm á. Ôm bom phát chết cái, nhiều người làm bay thẳng lên đàn, 72 cô trinh nữ đang chờ, vậy mà không tin. mà anh lại đi tin cái người này. Hỏi vị thần này là ai vậy? Nói đây là người thần của người Kitô. Anh nghĩ làm sao? Tức là anh chàng thanh niên này, anh ta ngẫm nghĩ một lúc, anh ta nói rằng á, là nếu mà ai mà hứa là cất cho mình hết đau khổ, người đó là hứa suông, không có thật. Bởi vì đau khổ vẫn còn đó, chẳng ai cất đi cho mình được hết á. Bệnh nó nằm trong người mà ai lấy đi được cho mình? Bệnh nan y là chỉ có chết rồi, ai lấy đi được? Nhà nghèo quá phải làm lụng vất vả từ sáng sớm đến chiều tối mới có đủ ăn, bây giờ ai cất đi được? Thần này hứa suông. Còn mà vị thần mà dạy mà cho mình biết tránh đau khổ, vị thần đó là hèn hạ, dạy hèn hạ quá. Đau khổ sẽ về phần ai? Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng thì đau khổ sẽ về phần ai? Điều đó quá hiển nhiên. Rồi người ta nói rằng riêng tôi thì tôi thấy người chịu đóng đinh này chắc chắn là người ta đã chấp nhận đau khổ. Cho nên tôi hiểu được điều này, đó là khi tôi chấp nhận đau khổ thì niềm vui và an hòa sẽ đến cho tôi và cho thế giới, cho gia đình của tôi. Và chính khi tôi chấp nhận đau khổ thì chính lúc đó tôi mới nêu gương cho người khác, tôi mới là người trưởng thành trong mọi lĩnh vực. Và Chúa Giêsu Kitô mà người Kitô thờ, đó là một người dạy cho tôi biết vui vẻ chấp nhận là chúng ta đã có một niềm vui, và chính niềm vui đó đã hiến chiếc húp cho mình, hy sinh cho người khác. Tôi thấy như vậy để rồi mỗi lần mà nhìn lên cây thánh giá thì tôi lại có một cái niềm vui, đó là những đau khổ nó vơi đi. Hơn thế nữa, tôi còn cảm nhận được là chính tôi khi chịu bí tích rửa tội, tôi đã chấp nhận như lời thư Roma chúng ta nghe hôm nay, là chúng ta cùng chết với Đức Kitô thì chúng ta sẽ được cùng sống lại với Người. Đó chính là niềm tin để giúp tôi sống qua đau khổ. Và tôi nghĩ nhiều các bà, các chị là mẹ, là vợ, là những người có trách nhiệm lớn trong những công việc của xã hội, của đời thường, chắc chắn cũng sẽ là những người đón nhận đau khổ với Đức Kitô, để không phải chúng ta cắn răng chịu đựng, nhưng là để mỗi lần đi tham dự thánh lễ chúng ta lại tiếp tục thi lễ của Chúa Giêsu Kitô hiến thân trên bàn thờ mỗi ngày qua việc cử hành thánh lễ của linh mục, để rồi chúng ta dâng lên Chúa những của lễ hy sinh, những của lễ cầu nguyện xin ơn. Mà hôm nay tôi nhận được một cú điện thoại, tôi thấy một điều rất là lạ lùng. Một người có thể là người ta, tôi thấy người ta rất thành công. Sau khi tính toán sổ sách của một thời gian làm việc thì anh ta nói rằng bây giờ anh ta có khoảng 10 triệu. Tôi nghĩ là sao nhìn làm cả năm 10 triệu, nhưng mà 10 triệu đô la lớn không? Và bây giờ anh ta nghĩ rằng anh ta phải làm một cái việc gì đó hữu ích cho giáo hội. Ta đang định mua những cái miếng đất ở trên con đường ở Nam Sài Gòn để dựng những cái nhà thờ cho những cái người họ đi lễ. Tôi thấy anh nói vậy thì tôi nói tốt quá, anh cứ làm như vậy. Và tôi hỏi anh sao anh thành công, thì anh ta nói rằng thưa cha, cái gì cũng phải cầu nguyện đó cha. Con biết xem tướng số rồi chỉ tay con biết hết á. Ngày xưa con đi bộ đội rồi con ở trong cái chỗ đó, ông thầy sư dạy cho con nhiều điều lắm. Con biết coi cả chỉ tay. Tay con có 3 con đường rất tốt, mà đó là cái điều mà con thấy được thành quả hôm nay. Nhưng mà mưu sự thể tại thiên thành sự, xin lỗi, mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Và chính cuộc đời cầu nguyện của anh vừa là ông trùm, vừa là một người kinh doanh, vừa là một người đi dạy thuyết pháp để cho các sư thành, các thầy thành sư. Mà anh đã thành công. Để rồi tôi thấy bài học đó nhắc cho tôi là cầu nguyện. Phải cầu nguyện, chúng ta cầu nguyện đắc lực là thánh lễ, và chúng ta được kết hợp với hy lễ của Đức Giêsu với hy sinh, mà chúng ta được kết hiệp với Ngài khi chúng ta được Chúa dạy. Các bà đừng sợ, chúng ta đừng sợ, vì có Chúa đã chiến thắng tử thần, chiến thắng đau khổ, đem lại nguồn sống cho chúng ta.
Phần phục vụ lời Chúa đã kết thúc. Giờ đây chúng ta bước sang phần phục vụ thánh tẩy. Phần này gồm ba nghi thức: làm phép nước, lập lại lời khuyên hứa rửa tội với ánh sáng trong tay, rảy nước thắm để nhắc lại ký tích rửa tội đã lập nhận. Giờ đây với cây lên được thắp sáng từ ngọn đến phục sinh trong tay, chúng ta long trọng tập lại lời tuyên hứa khi sự phép thanh tẩy và tuyên xưng lại đức tin của chúng ta vào Thiên Chúa Ba Ngôi. Khi tuyên xưng đức tin như thế, chúng ta liên kết với các anh chị em được lòng lãnh nhận các tín đức khai tâm trong đêm nay, để cùng với họ chúng ta làm chứng cho mọi việc phục sinh của Chúa Kitô trong cuộc sống hàng ngày. Xin mời cộng đoàn đứng.
Anh chị em thân mến, giờ đây chúng ta cầu xin Chúa Thánh Hoa nước này để chúng ta đời trên mình mà nhớ lại kỳ tích thánh tẩy là lãnh nhận. Cúi xin Chúa đổi mới chúng ta, giúp chúng ta luôn trung thành sống theo ơn thánh người đã ban. Lạy Thiên Chúa làm thân hành hữu trong đêm cầu thánh này, chúng con là dân Chúa đang họp trong canh thức cầu nguyện để tưởng nhớ công ơn Chúa đã sáng tạo chúng con cách lạ lùng và cứu chuộc còn lạ lùng hơn nữa. Xin Chúa đón nhận lời chúng con và thánh hóa nước này do chính Chúa đã dựng lên để làm cho được đất vì như bò mỡ, cho nên xác con người được sạch sẽ và thoải mái và trải qua lịch sử cứu độ. Nước thiên nhiên đã trở thành khí cụ của tình thương hàng ngàn. Quả vậy, Chúa dùng nước biển đỏ cứu nhân viên và bọn nô lệ và làm bọn lên những sa mạc khô cằn một nguồn nước cho dân giải khát. Các ngôn sứ cũng dùng hình ảnh nước mạch tôn trào để tin báo Chúa sẽ lập giao ước mới với bà người chúng con. Và sau hết, khi Đức Kitô truyền phép rửa tại sông Giô-đan, Chúa đã thánh hóa nước trong lành để thanh tẩy con người tội lỗi chúng con và cho chúng con được tái sinh thêm con người mới. Vậy giờ đây khi chúng con về nước mạch trên mình để nhớ lại khi thanh tẩy chúng con đã đắc nhận, xin Chúa cho tất cả chúng con được chia sẻ niềm vui với anh chị em, xin phép thánh thần cho cầu vượt qua này. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Anh chị em thân mến, nhờ một niềm vượt qua chúng ta được ban tặng với Đức Kitô trong những tích thánh thần để được cùng người sống đời sống mới. Bởi thế giờ đây thời gian thánh truyền của mùa giải đã kết thúc. Chúng ta cùng nhau lập lại những điều đã tin hứa khi đã nhận tín đức thánh tẩy, và từ bỏ xa ta cớ tất cả những kỳ buộc về nó và trung thành cùng sự Chúa trong một thánh công giáo. Vậy anh chị em có từ bỏ xa ta không?
Hứa từ bỏ.
Anh chị em có từ bỏ mọi hành vi do xa ta xúi dục không?
Hứa từ bỏ.
Anh chị em có từ bỏ những quyến rũ của xa ta không? Anh chị em có tin tin Thiên Chúa là Chúa gia toàn năng cơn bảo hành trời đất không?
Thưa tin.
Anh chị em có tin tin Đức Giêsu Kitô là con một của Chúa cha và là Chúa chúng con?
Mời cộng đoàn ngồi.
Giờ đây cho tâm tình hân hoan cùng Chúa phục sinh, chúng ta bước vào phần cùng bộ thánh thể.
Chúng mây lửa phục sinh, đoàn con dâng lên lễ này là công lao bao tháng ngày. Con người mồ hôi cấy trầu, chúng mây lửa phục sinh, đoàn con dâng lên lễ yêu.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là hy lễ của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ với tay cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin thương nhận lời cầu và của lễ chúng con dâng tiến Chúa để lễ tế này khơi nguồn từ mầu nhiệm vượt qua trở nên thần dược đem lại cho chúng con sức sống muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên,
chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta
thật là chính đáng.
Lạy Cha, chúng con xin xưng Cha mọi lúc và hân hoan ca tụng Cha vinh hiển, nhất là trong đêm này. Thật là chính đáng phải đạo và sinh ân cứu độ cho chúng con khi Đức Kitô tự hiến tế làm chiên vượt qua của chúng con. Chính Người là chiên thật đã xóa tội trần gian, Người đã chết để diệt trừ sự chết nơi chúng con và đã sống lại để phục hồi sự sống cho chúng con. Vì thế toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu lòng tràn ngập niềm vui ngày Chúa sống lại, đều mừng rỡ hân hoan. Đồng thời cả triều thần thiên quốc hát bài ca chúc tụng Cha vinh hiển và không ngừng tung hô rằng:
chúc công đấng ngự đến nhân dân Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa Thần là Đấng Thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con lại xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình người cầm lấy bánh, tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa cứu thế, Chúa đã dùng thánh ra và sự phục sinh của Chúa để giải thoát chúng con. Xin cứu độ chúng con.
Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu phận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Tổng Giám mục Phaolô chúng con, Đức Hồng Y John Bautista, Đức Giám mục Phụ tá Giuse và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến các tôi tớ Chúa là các linh mục, các linh hồn Đức Cha Giuse, các cha Thomas Anton Giuse, Ignacio Vinh Sơn, Thomas và các linh hồn của các bậc tiền bối trong giáo xứ chúng con đã qua đi trước chúng con, và các linh hồn mà chúng con nhớ cầu nguyện hôm nay mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng như đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa, xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa. Nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng, lệnh Chúa cứu thế và theo thế thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ra sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con
chúng con cho mọi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây xin Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc xin Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng dám Chúa bước vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Thank you.
tuyệt vời của Thánh Cha thân. Xin Cha ban ơn phúc âm hóa mọi gia đình, giúp đưa ánh sáng tin mừng cứu độ là ánh sáng chân lý, yêu thương và bình an vào mọi lãnh vực đời sống gia đình chúng con, cho gia đình trở nên cái nôi của sự sống, mái ấm của tình thương bao dung và hợp nhất, môi trường giáo dục nên người tốt và hữu ích, thành trì che chở văn gia của mọi người, cho mọi tư tưởng và việc làm của vợ chồng mang lại an hòa hạnh phúc cho gia đình, cho các bạn trẻ tìm gặp nơi ông bà cha mẹ, nguồn hỗ trợ cho sự phát triển phẩm gia làm người. Xin Thánh Cha thân phù hộ gia đình chúng con vững vàng tin yêu trong mọi gian lao thử thách, và ban ban Chúa Giêsu Kitô là nguồn sống mới cho mọi gia đình bây giờ và mãi mãi. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng những bí tích vượt qua nuôi dưỡng chúng con. Xin cũng ban Thánh Thần là nguồn mạch tình yêu, giúp chúng con biết tâm đầu ý hợp và chân thành yêu thương nhau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Xin được thay mặt cho cộng đoàn dân Chúa cảm ơn hội đồng mục vụ, ban điều hành các giáo họ, các hội đoàn, các ca đoàn, các em lễ sinh đã tận tình để lo cho những ngày tuần thánh trong các giờ thánh lễ, các giờ nghi thức được rất là tốt đẹp. Và nhất là cảm ơn ông cố phó nội vụ đã tận tình lo cho công việc của tuần thánh, nhất là cái phần diễn nguyên. Tuy rằng là dặn là 5 ngắm thôi rồi tán xác, nhưng mà tới 15 ngắm nó dài quá, nhưng mà thấy cộng đoàn vẫn tham dự tích cực, và đó là điều mà chúng ta hết lòng cảm ơn. Xin cộng đoàn cho một tràng vỗ tay thật lớn. Và cũng xin cảm ơn những người bạn rất thân yêu đã tạo điều kiện để cho việc tổ chức thánh lễ, nhất là lát nữa quý bà anh chị em sẽ có mỗi người được một quả trứng phục sinh. Mà có thấy không, trên này không ạ? Màu rất đẹp, còn tôi nghĩ cái bên ngoài nó đẹp hơn cả bên trong. Đó là mỗi người nhận được một phần quà phục sinh, đã luộc rồi nhưng mà mỗi người mang về ăn, khéo giữ lại cái vỏ để làm kỷ niệm. Xin là cảm ơn những người bạn rất là thân yêu. Và sau thánh lễ, xin mời các anh chị em, những người đã phục vụ trong những ngày qua, ở lại chúng ta cùng dùng với nhau một cái bữa cơm thân mật để chúng ta mừng lễ Chúa Phục Sinh. Hôm nay thì trong tinh thần tiết kiệm, để mình góp quỹ mua cái nhà sinh hoạt cho các em, người giáo lý cho các em, nên thôi thì không có làm tiệc, mà để dành để góp phần để giúp cho sớm có được một cái căn phòng, căn nhà nào đó để lo cho các em có chỗ học giáo lý, cũng như các hội đoàn có chỗ sinh hoạt. Ông bà anh chị em thấy những công việc tốt đẹp như thế này trong những ngày lễ mà không có việc gì xảy ra, rất là trật tự nề nếp. Mà nếu chúng ta có được những cái chỗ nó tốt hơn, nó được rộng rãi hơn, thì chúng ta sẽ còn làm sáng danh Chúa nhiều hơn. Thì mong ông bà anh chị em cố gắng cầu nguyện với Chúa, cũng như đóng góp của ít lòng nhiều. Mỗi tháng, tháng này thì không có, bởi vì chúng ta lo đóng góp cho nhà thờ chính tòa. Và tháng sau thì những tháng sau thì chúng ta sẽ đóng góp. Lần nữa xin cảm ơn tất cả. Chúng ta hãy chúc mừng nhau bằng một tràng pháo tay lễ phục sinh vui tươi nhân hoan. Giờ đây chúng ta xin phép lành của Chúa. Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Thiên Chúa đấng đã thương ban cho anh chị em ơn cứu chuộc và ơn làm nghĩa tử nhờ sự phục sinh của con một ngày. Xin Ngài cho anh chị em được vui hưởng phúc lành của Ngài. Nhờ con một Chúa cứu chuộc, anh chị em đã lãnh nhận ơn được tự do mãi mãi. Ước chi nhờ ơn người rộng ban, anh chị em cũng được thông phần gia nghiệp của người đến muôn đời.
Amen.
Nhờ tin vào con một Thiên Chúa, anh chị em đã được sống lại trong phép rửa tội. Ước chi giờ đây, nhờ sống ngay chính, anh chị em cũng đang được đến với người trong nước trời.
Amen.
Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi.
Amen.
Việc lên nhận chứng phục sinh chúng ta sắp hàng theo như lên trước lễ. Xin cảm ơn.